This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11.6 FM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ chúng ta cùng trở về với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng Hoàng Tĩnh, anh Thùng Thất Đạm và một vị khách mời rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Nhưng mà lời đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được chào anh Đạm trước nha. Anh Đạm ơi,
hôm nay
khỏe không? Khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Ngày hôm nay là ngày rất là đẹp trời. Đầu tiên, Đại xin chào Hoàng Tĩnh và chào tất cả các bạn bè, khán giả của Đại Sài Gòn Radio.
Mình nói đẹp trời, thật sự ra trước đây một tiếng, tức là khoảng cỡ độ 9 rưỡi, ông trời cũng âm u quá, buồn quá khi mà Hoàng Tĩnh thực hiện cái chương trình Kinh tế thị trường cùng với lại Tiến Dũng, thì nhìn thấy bầu trời sao mà nó đen tối, sao mà nó buồn thì thôi luôn. Tự nhiên cái giờ này Cà Phê Cuộc Sống mình nó lại bừng lên, bầu trời trong xanh thiệt là đẹp quý vị. Hồi nãy là quý vị...
Không phải đâu anh.
Ủa vậy anh?
Đất nó vậy đó, trước khi đi làm trời nó đủ lặn, đủ xe lặn để đủ ôm người mình thương, mình ôm mình chào, bước ra ngoài đời để đời, để mặt trời nó lên, cái tối về lại nhà nó sẽ lên trời.
Dạ vâng. Ngày hôm nay phải gọi là ngày hôm nay, trong cái chương trình Cà Phê Cuộc Sống, anh cũng như là chương trình có mời được một vị khách mời rất là đặc biệt, thì chắc có lẽ Hoàng Tĩnh ngày hôm nay xin được mời anh giới thiệu vị khách mời đặc biệt đó nghe.
Thì trong cái chương trình Cà Phê và Cuộc Sống thì Đạm và anh Hoàng Tĩnh cố gắng đem lại những cái gì mà nó tốt đẹp, những cái gì hữu ích cho cộng đồng của mình. Thì hôm nay mình có một người bạn, một người thật sự mình rất là quý mến. Anh là một trí thức của trong cộng đồng người Việt mà chắc chắn là anh chị em thân giả của mình cũng không phải xa lạ vì gì. Nhưng mà bên cạnh những cái công việc anh làm hàng ngày thì có một cái này mình rất là kính trọng anh, là đó là anh làm những cái thiện nguyện, anh lo hết về cái phần hồn, phần tâm linh, anh lo công của cho những cái tôn giáo riêng của là những cái chùa, anh đem hết tất cả việc đó. Là ngày hôm nay mình xin mời được anh bác sĩ Nghị của Huế Đen Trục. Anh Nghị, anh có mặt ở trong đường dây không thưa anh bác sĩ Nghị?
Dạ, xin chào anh Đạm và anh Hoàng Tĩnh. Dạ, có. Dạ, chào khán giả của Đài 11.60 ạ.
Dạ, vâng, xin được chào bác sĩ Nghị của Huế Dental, thưa quý vị. Bác sĩ Nghị Huế Dental thì chắc chắn là quý vị nào mà làm răng trong cái khu vực Đà Lạt, Phú Quốc của chúng ta, nhất là cái khu vực Tây Nô, Garland, Đà Lạt, Around Here, thì chắc có lẽ là quý vị biết bác sĩ Nghị Trần của Huế Dental của chúng ta như thế nào. Bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Dạ, em khỏe anh. Cảm ơn anh khỏe ạ.
Dạ vâng, cũng rất là ok. Anh Đạm, mời anh.
Dạ, và bác sĩ Nghị là một nhân vật là nghĩa là không bao giờ ngơi nghỉ hết. Công việc làm, ngoài công việc điều hành cái phòng nha khoa ngay đường Jupiter. Chắc chắn là anh sẽ hiểu rồi. Mình thấy rất là bận rộn, nhưng mà bên cạnh đó có những cái công việc mà bác sĩ Nghị sẽ bỏ hết tất cả của một bên để lo. Thật sự là không biết là việc này ngoài là gì, không biết theo cái bác sĩ Nghị là một Phật tử thuần thành, sẽ đặc biệt một Phật tử thuần thành, cho nên là mình thấy mình quen bác sĩ Nghị trong một qua một người bạn, thì qua một công việc của một cái chùa mà bác sĩ Nghị đang cố gắng lo cho một cái chùa ngoài khi tìm chùa rất là vắng, chùa rất là nhỏ, mà rất là ngạc nhiên, anh bận rộn như vậy, anh là quay cuồng mà chùa lại xa, mà có cái gì lại cũng có mặt hết rồi, nếu đem hết tất cả những cái nhân viên trong phòng nha khoa của anh đi hết chùa thì bác sĩ Nghị, anh cần nói sơ về cái cuộc sống, về gì cho thính giả của Đài Radio hiểu được chút chút về cái cái hoạt động sơ sơ của mình, thưa bác sĩ Nghị.
Dạ, dạ, cảm ơn Đạm đã giới thiệu về Nghị. À, Nghị thì là làm ra nha trường nha cũng hơn 10 năm rồi. À, và thời gian này thì Nghị có một thời gian rảnh đó. À, con cũng hơi lớn lớn rồi cho nên Nghị muốn làm những cái hoạt động trong cộng đồng đó. Trong văn phòng của Nghị thì giống như mỗi năm có làm thiện nguyện, làm free dental care đó. Thì bây giờ Nghị đang làm với chùa là chùa Huyền Quang, tu viện Huyền Quang ở Phết. Ở chùa đây là trụ trì là sư cô Hoài Đức và phó viện chủ là thầy Thích Pháp Hòa. Thì dưới sự hướng dẫn của sư cô và thầy thì mọi người đang chuẩn bị cái construction, cái building để mà cho những khóa tu sắp tới đó. Và tụi Nghị đang xây mấy cái dorm và cái residence. Bây giờ ở chùa thì không có, sư cô không có phòng ốc để mà ở và phải ở trong chánh điện. Bởi vì khi mà Nghị tới đó thì Nghị thấy rất là thấy rất là thương. Thật sự ra phải nói vậy đó, sư cô quý cô đó ở đó không có chỗ ở mà phải ở trong chánh điện mà phải lấy mấy cái đồ che lại đó. Nên Nghị cũng có hỏi và biết là sư cô đang có vài người giúp, nhưng mà Nghị đợi cả năm rồi mà chưa thấy ai làm gì hết. Thì Nghị thấy chắc là vì mọi người đều bận quá, nên mình thì có một thời gian, cho nên Nghị và cũng các bạn giống như anh Lộc và anh Đạm vậy đó, thì ta xin hỏi sư cô mình làm được cái gì. Thì bây giờ thì Nghị đang tiến hành xây dựng ở chùa và sắp tới đây Nghị có cái thông báo là xin lên đây để nói chuyện đó về cái khóa tu của thầy đó, anh Đạm. Không biết anh Đạm và anh Hoàng Tính có biết anh, có biết thầy Thích Pháp Hòa không ạ?
Chắc chắn là khi mà nói đến thầy Thích Pháp Hòa thì không phải là chỉ có những cái người mà Phật tử thuần thành mà Tính thấy là những cái tín đồ Công giáo cũng một số cũng biết thầy, cũng yêu thích những cái bài giảng của thầy. Tính cũng chắc có lẽ cũng giống như anh Đạm và bác sĩ Nghị cũng là những người Phật tử thuần thành, cho nên cái việc mà chúng ta đi đến chùa nghe kinh hoặc là nghe những cái buổi giảng thuyết pháp của các thầy thì cái điều đó là mình cũng đặt trọng tâm rất là nhiều, mình đã học được rất là nhiều những cái điều mà thầy, các thầy đã giảng. Và thầy Thích Pháp Hòa là một trong những cái người mà chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta, không phải là chỉ có anh em của chúng ta không đâu, mà chắc chắn là ở ngoài kia quý vị bà con đồng hương của chúng ta rất 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 yêu thích thầy Thích Pháp Hòa. Tính chính bản thân Tính cũng vậy, Tính cũng đã có được những cái lần đến, nhưng mà tại vì quá đông đi Tính không có tham dự được. Nhưng mà Tính không tham dự cái khóa tu, nhưng mà Tính chỉ đứng ở ngoài, Tính nghe thầy giảng cũng như là mình làm những cái việc gì mình có thể mình làm được để mình giúp chùa nhỏ nhỏ thôi, nước nôi hoặc là mình làm một cái gì đó, hay hoặc là xe cộ với một cái bãi đất trống như vậy vào nó như thế nào. Khi mà nói đến những cái điều đó thì chắc chắn là anh Đạm cũng như là bác sĩ Nghị cũng đồng ý với Hoàng Tính như vậy. Thầy Thích Pháp Hòa là một trong những cái vị phải gọi là chân tu rất là uy tín, cũng như là rất được lòng quý vị Phật tử đồng hương của chúng ta. Nếu mà ở đâu mà có mà thầy Thích Pháp Hòa đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ rất là đông, và hy vọng là trong cái đợt mà thầy Thích Pháp Hòa mà về lần này nữa thì chắc chắn là với sự góp sức của bác sĩ Trần Nghị thì chắc chắn là mình cũng sẽ được thành công trong cái vấn đề đó, phải không thưa anh Đạm?
Dạ rồi. Bây giờ trước khi mình đi vô cái chương trình khóa tu của thầy Thích Pháp Hòa ở Dục Huyền Không ở ngoài City, cái này thì câu riêng tư mình muốn hỏi cho bác sĩ Nghị thôi.
Nhưng mà thôi bây giờ á, nhưng mà như vậy nè, xin ngắt lời anh Đạm chút xíu đi. Được biết là bác sĩ Nghị là bác sĩ của về răng cổ này nọ như quý vị biết đó, thì nói về răng á, thì chúng ta nói về một chút xíu về cái nghề nghiệp của bác sĩ đi. Bác sĩ làm việc như Hòa Tính cũng được biết là bác sĩ làm được cũng đã 10 năm rồi. Mà bây giờ mà trong một chương trình mà ngắn gọn như vậy, chúng ta nói chuyện vừa giới thiệu bác sĩ mà vừa nói về cái đợt này bác sĩ lên trên cái show này, thì bác sĩ ngày hôm nay bác sĩ có thể bác sĩ nói cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết cái cách bảo vệ răng nó ra sao và răng nó quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của con người không, thưa bác sĩ Nghị?
Thật sự ra đó, làm cái nghề này đó, giờ ban đầu thì trước khi đi học đó, thì đối với Nghị thì răng thì không có quan trọng. Thật sự ra mình không có biết cái sự quan trọng của răng như thế nào, nhưng mà càng ngày càng hiểu rõ rồi và mình tìm hiểu thêm đó, thì cho nên mới thích cái làm nghề răng. Và sau này học ra rồi mới biết là cái răng thật sự là rất là quan trọng cho sức khỏe. Răng không chỉ là để ăn mà để cái nhìn mà để cười mình thấy cái đẹp, nhưng mà răng nó có ảnh hưởng sức khỏe mình, thì răng nó là một phần giống như cái organ, nó gọi là cái organ giống như là cái liver, tế bào, giống như là cái heart. Cho nên rất là quan trọng nếu mà mình không có giữ gìn cho kỹ. Cũng là một những cái mà Nghị đang lo thật sự ra cho những người đồng hương của mình, đó là thấy răng của mình không quan trọng. Khi Nghị thấy rất là buồn, là vì những ai tới Nghị đó là họ đã cái gọi là cái level đó đã nặng quá rồi, bị nhiễm trùng nặng quá, không có thể nào cứu được. Cho nên đó là cái thấy cái răng nó là một những yếu tố giống như Việt Nam mình nói là răng tóc và cốc con người. Thật sự là người thấy rất là đúng, vì thiếu một cái răng thôi là mình, răng cửa của mình thôi, tự nhiên mình nhìn vô là mình thấy là rất là thiếu sót và thấy là kỳ cục, đúng không? Cho nên tại sao mà răng bên Mỹ mình bây giờ thấy mà nó làm nó càng ngày nó càng phổ biến hơn, và mình thấy rất nhiều người Việt Nam mình, dân mình, quê hương mình ban đầu làm răng rất là nhiều. Vì đó mà mình thấy cũng có một phần thấy nó cũng là happy, là vì quê hương của mình bây giờ đó, thực sự là cũng nhiều người lên biết làm răng rồi đó, thì cũng hiểu hơn. Thì mình cũng nói sơ sơ về cái răng của mình thôi. Thực sự là răng mình giữ thì không có khó, nhưng mà ra khi mà chữa thì lúc đó mới là mệt. Thì nói sơ sơ về cái răng của anh, mình có về cái ngành của mình gì đó vậy anh. Và một phần nữa là mình muốn nói thêm nữa là bây giờ thực sự ra cái răng đó vô cái ngành nha rất là khó luôn anh hiểu không? Hồi xưa đó người đi là đi học á, vô thì không có khó lắm, thật sự nó không nói khó lắm, nhưng mà 1.000 người nó nhận khoảng chừng 100 người thôi. Mà bây giờ đó anh thấy cái số mà họ vô 100 người giờ nhận vô mà gần 40.000 apply luôn anh. Cho nên thấy cái răng mình nó càng ngày nó càng quan trọng thế nào.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mời anh Đậm.
Dạ thưa, bây giờ mình đi vô cái vấn đề công quả. Thì đa số nó tới Phật giáo, tới chùa chiền, những cái người Phật tử tới chùa thì ai không hiểu chữ công quả hết. Công quả theo chữ Hán, công tức là công việc, công phu tức là công việc mình làm, công phu tĩnh dưỡng, công phu được thứ hết, đúng không? Là chữ công là chữ Hán. Chữ quả cũng là một từ mà Hán tịnh đi nằm ra. Quả tức là quả trái, trái quả hoặc là cái thân quả. Thì công quả là cái gì? Công quả tức là công việc mình làm cái gì đó để đem vào cái thành quả. Thì bác sĩ Nghị là một tri thức, thì ai cũng hiểu rằng nha khoa phòng mạch dù sao nó cũng là rất là đắt đỏ ở xứ Mỹ này. Thì tại sao bác sĩ Nghị thay vì anh bỏ cái thời gian đi làm tới chùa làm công quả, tức là làm những cái việc mà không phải chuyên môn của anh, tại sao anh không xài cái đó anh đi anh đi kiếm tiền đi, rồi anh đồ này lại cho chùa sẽ phải tốt hơn không? Tại vì tại sao cái công quả mình, công quả theo Đàm Nghĩ không phải là mình tới chùa mình làm được. Ví dụ như một người ở xa, người ta có thể dịch kinh Phật thì đó là một công quả trong cái đạo Phật. Người ta có thể làm một cái website, người ta làm một tất cả mọi thứ, hoặc là có thể đi ra tất cả mọi thứ. Người ta không nhất thiết là tới chùa, người ta làm theo cái chuyên môn người ta và những cái thành quả đó để cống hiến cho Phật giáo đạo Phật, để cho cái đạo Phật và cho những cái sống nó tốt đẹp hơn. thì tại sao bác sĩ Nghị chọn cái công quả, chọn tới một cái chùa Huyền Quang ở một cái chỗ rất là xa xôi, và anh chọn một cái nghề, một cái công việc mà không phải cái chuyên môn của anh? Tại vì chuyên môn xây dựng là không phải chuyên môn của anh. Chuyên môn của anh là một bác sĩ nha khoa. Thì anh chọn, tôi thấy anh mất rất là mất nhiều thời giờ và công sức. Còn anh research, anh bỏ cái sức lao động của anh vào, anh đi khiêng từng cái gạch, anh khiêng từng cái miếng tô, anh đi xin từng cái miếng sắt một, anh đem về chùa. Thì cái thời gian đó, tại sao anh không xài cái thời gian đó, anh bỏ trong phòng mạch của anh? Tôi biết trong những lúc chủ nhật anh vẫn làm charity, anh cho cộng đồng. Nhưng mà tại sao mình không lấy cái tiền đó rồi mình bỏ chuồng thuê người khác, nó nhẹ nhàng hơn? Thì mình không có nói về Phật giáo, tôi chỉ hỏi về con người của anh, cách suy nghĩ của anh. Thì cái công của anh đang làm bây giờ nó khác nhau như thế nào khi anh mở phòng mạch anh kiếm tiền? Thay vì ngày chủ nhật hôm đó anh có thể kiếm được 200 đô, 300 đô, 500 đô anh đem, anh cúng cho chùa. Nhưng mà trong lúc đó một ngày chủ nhật anh tới anh làm mà chỉ khiêng sắt, anh chưa chắc anh xếp được 500 đô. Thì cái công quả của chùa và cái công quả, cái knowledge của mình thì nó khác nhau thế nào? Và khi anh feel lên, anh cảm nhận được như thế nào trong một cái công quả anh làm cho chùa, thưa bác sĩ Nghị?
Dạ thưa anh Đạm, thật sự ra đối với Nghị đó là mình làm lên trên chùa, mình volunteer thì cũng không có phải là để mình nói mình công quả, mình làm công đức gì hết. Mình chỉ thấy là chùa thiếu thì mình nhảy vô mình làm. Còn Nghị là nha sĩ, bác sĩ hay là người thường hay là làm cái gì đó mặc kệ. Thật sự là Nghị thấy mình chỉ là một phần nho nhỏ đóng góp được cái gì mình đóng góp thôi. Tại vì chùa đó bây giờ thì rất là thiếu thốn. Thưa anh, tại vì chùa bây giờ chỉ có mấy ni sư ở trên chùa. Thì Nghị lên đó Nghị thấy như vậy thì muốn là ra sức của mình, giống như là bưng gạch rồi chở đồ. Thật sự là cũng vui lắm. Và một phần nữa là các quý cô rất là dễ thương, dễ mến và dễ gần. Vì vậy thì muốn gần mấy vị thiện tri thức để học hỏi, để mà giao duyên, để mà gần gũi những sự hiền lành. Và sau này có thể maybe vì vậy mà con của Nghị nó học theo. Vì vậy cho nên Nghị mới thích là lên chùa làm những việc giống như là volunteer, công quả như vậy. Chứ thực ra không có gì đặc biệt hơn anh ạ. Cái này rất là bình thường. Với thêm nữa là hồi nhỏ thì thực ra Nghị cũng có đấy, có duyên với chùa rồi. Và Nghị đã đi chùa lúc nhỏ nhờ ba mẹ dẫn đi đó anh. Vô gia đình Phật tử rồi làm những chuyện ở trong chùa, giống như bác dọn rồi làm làm trong chùa những việc giống như là lấy kinh sách rồi tụng kinh rồi vân vân. Và nhờ như vậy cho nên Nghị thấy cái này đối với Nghị rất là bình thường và cũng không có gì phải đặc biệt, là vì mình là nha sĩ mà tại sao mình có thể làm ra tiền mà mình lại lên chùa lại đóng góp như vậy. Đối với Nghị đó thực ra cũng không có gì đặc biệt hơn, cũng đóng góp, nhưng mà cái sự đóng góp mà mình giống như mình tới chùa mình cúng dường ví dụ 100 đồng thì cái sự đó cũng là được một cái công đức. Nhưng mà Nghị thì muốn gần quý vị tiện tri thức hơn nữa và muốn giao duyên với quý vị hơn nữa, cho nên Nghị bỏ thời gian ra Nghị lên chùa để coi giúp được cái gì thì mình giúp. Và thấy chùa đang cần giúp những rất là nhiều. Và anh Hoàng Tính, nếu như mà Hoàng Tính nếu mà thấy lên chùa, thấy hồi xưa chùa rất là nghèo và ở trong đó đất đai thì chạy xe mà mỗi lần mưa đó thì lúng quá trời luôn. Cho nên thấy vậy thì Nghị thôi bây giờ mình có một chút thời gian thì mình chạy lên đó mình coi thử coi mình giúp được cái gì. Và nhờ như vậy mà mới biết được anh Đạm và các bạn ở trong chùa đó anh.
Cảm ơn bác sĩ Nghị. Thì khi mà làm công quả ngoài cái tiền bạc thì mình nghĩ khi mình tới như anh đã trình bày, tức là gieo duyên lành, tức là khi anh tới chùa thì anh gieo duyên lành, anh cảm thấy tâm anh an lạc hơn, anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì đó là ngoài những cái tiền bạc thì cái công sức nó lại công sức mà mình gắn kết với cái cô chùa thì đó là tốt, đó là mình nghĩ đó là cái động lực vô cùng lớn. Nhưng mà những cái chùa lớn, chùa thì thật sự ở Dallas, Fort Worth, ở trên nước Mỹ rất là nhiều chùa. Thì tại sao anh chọn cái chùa Huyền Không? Mình thấy như Đạm cũng có duyên, tất cả những việc trong cõi đời này đều có một cái nhân duyên, khởi sự một cái nhân duyên hết. Nhân duyên ngày hôm nay gặp anh và cũng nhờ cái nhân duyên đó mình mới gặp, mình biết được cái một cái chùa Huyền Không ở trong Royal City.
Huyền Quang.
Tất cả những cái chùa đa số là mở những khu thị tứ để người Việt Nam dễ tới hơn, người ta dễ tu tập hơn, người ta để sinh hoạt nó dễ hơn. Chùa Huyền Quang nó ở một chỗ khí ho cổ gái, phải nói thật sorry anh, thật sự là khí ho và con đường nó rất mò, trong đó có 4-2-3 sư cô mà vài ba sư cô thì trên thất tập rồi, chẳng làm vậy, chỉ có một sư cô nhỏ mà bơ vơ giữa một cái chùa đồng không mong quạnh như vậy. Cái đầu tiên mà mình first impression, cái mà đập vô trong đầu mình là tại sao những cái chùa chọn những cái chỗ khí ho cò gái như vậy, phải không? Không có Việt Nam, không có một cái gì hết, dựng lên một ngôi chùa mà nó cũng nó khang trang thì không có, nhưng mà có một số nó cũng đã có một nền móng rồi, thì chứng tỏ là người chủ trì ở đó, những người sinh hoạt ở đó phải có một cái đức, phải có một cái duyên lành thì người ta mới tới được. Thì đó là lý do cái chùa đó cũng có cái gì rất là đặc biệt, thì kéo được những người trí thức như như kiến trúc sư Lộc, Bác Tiến Nghị và một số trí thức, người ta cố gắng người ta tới để người ta cố gắng dựng những cái chùa lên. Đàm tới, đàm rất là bận rộn, thật sự mình không giúp được gì chùa cho nhiều hết, mình tới mình rất là cảm cảnh. À, thì cố gắng ngày hôm nay trong cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống thì mình chỉ muốn nói với tất cả anh chị em ở ngoài kia, những người có thể, bạn có thể làm công quả. Công quả không phải dành riêng cho Phật giáo, những Phật tử, mà tất cả mọi người đều có thể tham gia được hết. Anh có thể tham gia bằng tiền bạc, công sức, hoặc là một cái ý kiến, một bất cứ, hoặc là chỉ cho truyền tải cái tin này ra thôi. Nói có một cái chùa Huyền Quang ở trong đó là cảnh. Những gì thứ hai nữa, tại sao có khóa tu và khóa tu nó hết được người Phật tử như thế nào vậy, thưa anh bác sĩ Nghị? Thật sự đạm nói Phật tử thì cũng không có Phật tử, thì mình chẳng bao giờ mình tới chùa, chẳng mình không có biết cái gì hết nhiều, mình chỉ biết Phật là ông Phật. Thì cái khóa tu và cái chùa, tại sao cái chùa phải cần cho nó lớn như vậy, thưa anh bác sĩ Nghị? Cái chùa tại sao phải cần một cái chỗ rồi để mà người ta tới làm gì? Tại vì Phật thì nó ở tất cả mọi nơi, Phật ở trong tâm. Có thể kể bây giờ rất là nhiều chùa. Tại sao mình biết anh không phải là một tu sĩ, nhưng mà anh là người chỉ thích, khi anh chọn cái chùa Huyền Quang ở một chỗ để anh bỏ công quả vô thì chắc chắn anh có lý do rất là đặc biệt, và mình muốn hỏi anh cái lý do đó. Hai cái yếu tố vừa rồi anh trình bày, tức là chùa nó ở một nơi cô quạnh và nó không có neo đơn, chỉ có sư cô, không có ai có thể làm được việc đó. Cái đó là chính xác. Thứ hai nữa là cái khóa tu và làm ngoài bên đó thì có những cái lý do nào, thưa anh bác sĩ Nghệ, anh sẽ trình bày khi mà anh chị em ở ngoài kia rất là nhiều người có khả năng, có đủ thứ thì có thể hết một bàn tay để chỗ để làm một cái chỗ để mình sinh hoạt, để mình làm cho Phật pháp nó ngày càng tốt đẹp hơn, thưa anh bác sĩ Nghệ.
Dạ, thưa anh, để trả lời câu hỏi của anh, thứ nhất là tại sao người chọn chùa Huyền Quang? Thực sự dùng cái chọn thì thấy cũng không phải, nhưng có thể là chùa chọn nghị đó. Và quý cô chọn nghị, quý thầy chọn nghị, chứ nghị không dám nói là mình chọn. Tại vì đi chùa thì thực sự ở đây mình, ở đây thì mình có rất là nhiều chùa đúng không anh? Nghị hồi xưa cũng có đi vài chùa, giống như chùa Đạo Quang, chùa Đại Bi, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Thị Đàm vân vân. Đặc biệt chùa Huyền Quang có thầy Thích Pháp Hòa đó anh, thầy về mỗi năm, hồi xưa là ít nhất 2 lần. Mà các anh cũng biết rồi, thầy Thích Pháp Hòa rất là bận rộn, mà chỗ nào mà mời được thầy về đó là rất là quý, và quý Phật tử là họ sẽ tới rất là đông. Nhưng mà không phải là vì đông hay là vì cái gì đó, lý do gì đó mà mọi người tới, mà vì thầy, giống như anh Hoàng Tính nói, là thầy một chân tu. Và thầy cũng rất là gần gũi với chúng ta, chứ không phải thầy ở trên cao mà mình gói không tới mà nói không nghe. Cho nên Nghị thấy cái chùa đó thì Nghị vì thầy thì Nghị chạy lên đó, thì nghe thầy và giao duyên với thầy và gặp được quý cô, thì cũng nhờ cái nhân duyên đó, anh như anh Đạm đã nói, là lên gặp quý cô thì thấy rất là gần gũi và rất là quý mến. Cho nên Nghị thấy mình có thể bỏ ra một công sức để giúp được cái gì đó. Ban đầu thực sự ra không có dám nghĩ là mình đứng ra mà giúp chùa xây dựng gì hết đâu, tại vì nghĩ là nói về răng thì còn hiểu, chứ còn nói về xây dựng rồi thì mấy cái biểu tình khô anh Đạm nói là giống là người nói người biết thì đâu có biết gì đâu. Nhưng mà thấy không ai làm gì đó. Giống như là quý thầy đang mong muốn thì mình đứng ra mình làm được cái gì đó mình làm, thì cũng quen biết một số bạn giống như là anh Đạm, thì cho nên thì mới là volunteer mình thử coi mình làm được cái gì. Và từ đó, bắt đầu tháng 7, tháng 8 gì đó, thì cũng tới đây cũng được vài tháng rồi, và cũng được một thời gian thì thấy mình làm cũng ok, thì chắc mình làm cũng nổi. Cho nên mình tiếp tục. Ở chùa đó thì cái thiếu thốn còn rất là nhiều, thì sắp tới đây đó, thầy Thích Pháp Hòa Thầy Đề, thì nhờ thầy thì mong có thể quý vị tới để mà tham dự và hiểu thêm về vấn đề của chùa, và nếu mai có một thời gian hay là có công sức nào đó mình tới giúp đỡ thì quý cô và nghị rất là hoan hỷ và rất là cảm ơn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh.
Đạm có tới chùa, Hiền Quang thì mình thấy thật sự là rất là cần thiết, tại vì trong đó chùa toàn là sư cô, có 4 năm sư cô, trong lúc đó chỉ có sư cô khoảng 40-50 tuổi là có thể khả năng, còn ngoài ra những sư cô kia trên 70 tuổi hết mà không có chùa ở, tức là không có một cái phòng, không có chỗ ở, phải che cái chánh điện lại để mà ở. Trong lúc đó ở ngoài thì bếp cũng không có, phải nấu ăn ở ngoài trời.
Yeah.
Trong lúc đó khóa tu đó, cái khóa tu có thể khóa hòa hoặc là tất cả những sinh hoạt mà những cái Phật tử, những cái người tới để người ta tu tập người ta thì rất là khó khăn. Thì Đạm nghĩ thật sự chùa rất là cần nhiều sự giúp đỡ. Thứ nhất của cần phải có chỗ, tại vì không có thể như homeless được. Tại vì dù sao nữa thì mình phải an cư cuộc đời của mình, những người bình thường như mình an cư mới lập nghiệp được. Khi cái nhà cửa mình đàng hoàng, công việc làm thì mình mới làm việc được, mới lo được. Còn này trời mưa thì dột, nấu ăn thì chạy tới chạy lui, nấu ở ngoài trời vậy thôi. Mình trong nhiều khi nấu cả cho 100 ngàn, 500 ngàn người, 500 người, rồi cả ngàn người đi về như vậy thì toàn là mình thấy rất là tạm bỡ và là sơ sài. Cho nên đó là mình nghĩ đó là một cái yếu tố mà thật sự đập vô mắt là làm những cái người như bác sĩ Nghị, như kiến trúc sư Lộc đã bỏ hết tâm huyết để cố gắng. Alex có một cái cơ ngơi, Alex siêu kho có cái chỗ để ở, cho Phật tử có cái chỗ để nấu ăn, những cái ước mơ rất là đơn giản. Đạm thật sự Đạm rất là ái nái nghề của mình, thật sự là nghề của mình mà nó bằng cố gắng tất cả mọi thứ để cố gắng hết một tay, thì đó là công quả, một công phước. Mình nghĩ như vậy, cho nên mình kêu gọi anh chị em ngoài kia, mình biết rất có nhiều anh hùng, có nhiều người khả năng lắm, thì xin liên lạc với bác sĩ Nghị, số phone thì có thể làm được cái gì. Và thưa bác sĩ Nghị, bác sĩ Nghị sẽ nói sơ về cái khóa tu của thầy Pháp Hòa khi nào và như thế nào vậy, thưa bác sĩ Nghị?
Dạ thưa anh, khóa tu là ngày tháng 1, ngày 12 là thầy đến, và buổi tối thì 7 giờ, lúc đó có tụng từ bi thủy sám, và thứ bảy và chủ nhật có 2 ngày khóa tu, từ sáng bắt đầu 6 giờ tối cho tới khoảng chừng 9 giờ đêm. Quý vị Phật tử nào nếu mà có thời gian rảnh rỗi được thì lên thăm quý cô, thăm thầy, và có thể lên đó nghị sẽ xin hỏi thăm chung, người vào nghị sẽ giới thiệu về chùa, và mời anh Đạm và anh Hoàng Tính lên giữ khóa tu. Và anh Nghị thì chưa được gặp anh Hoàng Tính lần nào, chắc có thể gặp rồi nhưng mà không đi vì Nghị thật sự đang Nghị đi chùa đó.
Như tài tử Hollywood không thua gì tài tử Hollywood
hết. Hú hồn bày, hú hồn bày.
Anh sẽ đi tới giờ năm là đó là chiến lược viên Hoàng Tính của ta đó.
Dạ vâng, anh nói quá, anh nói tính hình như là bay, người ta nói là tính leo lên cao hoặc là lên trên máy bay, mà cái này anh nói một cái bay lên phi thuyền, tuốt lên trên mặt trăng luôn nha bác sĩ Nghị. Tính rất bình dân, giống như là bác sĩ Nghị hay hoặc là anh Đạm vậy. Cảm ơn những cái lời nói phải gọi là rất là dễ mến của anh Đạm dành cho Tính. Nhưng mà chúng ta trở lại cái chương trình thì Tính thấy là rất là hay, trong một cái khóa tu lễ mà phải gọi là cái lễ Phật thành đạo mà với ai, với thầy Thích Pháp Hòa thì rất là tuyệt vời lắm. Hy vọng là quý vị Phật tử của chúng ta cũng sẽ đến gieo duyên cùng với lại thầy, cùng với lại chùa, cùng với lại tu viện Huyền Quang. Tu viện Huyền Quang tọa lạc tại số 2820 sau FN11 38 Texas 75189. Quý vị nghe thì quý vị thấy nó hơi dài, quý vị bấm lên cái chữ tu viện Huyền Quang thì quý vị sẽ biết được cái khóa tu lễ Phật thành đạo này đến như thế nào. Hay hoặc là quý vị nghe chương trình này, quý vị hãy đến với tu viện Huyền Quang, đến với tất cả những cái sư cô đang có ở đây, hay hoặc là quý vị cũng có thể chắc chắn là quý vị sẽ gặp được bác sĩ Nghị Trần, cũng như là gặp Hoàng Tính, hay hoặc là gặp anh Đạm chẳng hạn đi trong thời gian sắp tới, phải không? Nhưng mà bác sĩ Đạm, bác sĩ Nghị có thể cho Hoàng Tính cũng như quý vị bà con đồng hương và anh Đạm biết được cụ thể cái ngày nào thầy Thích Pháp Hòa giảng thuyết không thưa anh?
Dạ thầy sẽ dự khóa tu với mình ngày mùng tháng 1, ngày 13 là ngày thứ bảy, là thầy sẽ pháp thoại có hai buổi. Một buổi là lúc 2:30 chiều, sau khi tụng kinh và niệm Phật và ăn trưa. Rồi có một khóa pháp thoại ở lúc 7:30 tối ngày thứ bảy. Và ngày chủ nhật thì cũng có một khóa pháp thoại 9:00 sáng và 2:00 chiều có pháp đàm. Với thầy rồi thầy có bốn cái pháp thoại cho hai ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó anh.
Dạ vâng. Tức là cái ngày thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024, thưa quý vị, nói mình nghe 2024 tuốt ở đằng xa kìa, nhưng thực sự ra mình đang cuối của những cái ngày của năm 2023, thưa quý vị. Cho nên ngày 13 tháng 1 năm 2024 cũng không còn xa lắm đâu, thưa quý vị, khoảng cỡ độ 2 tuần hơn nữa thôi. Thì trong cái ngày thứ bảy 13 tháng 1 2024, cái khóa này cũng là bắt đầu từ 6:00 sáng cho đến 10:30 tối. Nhưng mà thầy mà giảng mà quý vị sắp xếp được cái thời gian quý vị đến để nghe thầy giảng là 7:30 tối sẽ có pháp thoại nha, thưa quý vị. Trước đó thì có tất cả những cái chương trình tọa thuyền công phu buổi sáng, điểm tâm, truyền giới, bát quan trai, rồi tụng kinh pháp cú, rồi rất là nhiều những cái chương trình của cái Phật sự của cái ngày hôm đó, cũng như là tiếp theo là cái ngày chủ nhật, ngày 14 tháng 1 2024 thì cái pháp thoại của thầy sẽ diễn ra vào lúc 9:30 sáng, nếu mà tính nói không lầm, khi mà nhìn trên cái flyer nói về thầy Pháp Hòa đến với tu viện Huyền Quang thì chắc chắn là vào lúc 9:30 sáng của cái ngày chủ nhật 14 tháng 1, đúng không thưa bác sĩ Nghị?
Dạ, thì đúng rồi. Dạ, ngày thứ bảy thầy cũng có một pháp thoại ngày 2:30 chiều nữa anh.
Pháp thoại ngày hôm nay, pháp thoại của kỳ này là chúng ta được đến với một cái khóa tu lễ Phật thành đạo, thưa quý vị. Khóa tu lễ Phật thành đạo. Thường thường thì chúng ta thấy bà con cũng như là giới Phật tử của chúng ta thường nhớ đến cái ngày Phật đản sanh nhiều hơn là cái ngày Phật thành đạo. Thì nói thật ra thì cái ngày Phật thành đạo đối với hành tinh đó là một cái ngày rất là quan trọng lắm. Bởi vì mình không có thành đạo thì, hay hoặc là Đức Phật không có thành đạo thì Đức Phật không thể giảng giải được Phật Pháp, giáo hóa được chúng sanh được. Như vậy thì rõ ràng là cái ngày Đức Phật thành đạo hay hoặc là cái khóa tu lễ Phật thành đạo trong cái năm mới này, hy vọng là cũng sẽ nhận được cái sự hưởng ứng của rất là nhiều bà con Phật tử đến với tu viện Huyền Quang, nghe thưa quý vị ha. Những cái chi tiết thắc mắc hay hoặc là quý vị muốn ghi danh để mà tham dự cái khóa tu lễ Phật thành đạo với thầy Thích Pháp Hòa ở cái tu viện Huyền Quang ở cái khu vực Đà Lạt, khu vực chúng ta, thì mình có thể mình liên lạc ở đâu, bằng cách nào thưa bác sĩ Nghị Trần?
Dạ, ở quý vị nghỉ nghe cái gì thì cũng không có rõ lắm đó anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, bằng cách nào để chúng ta có thể chúng ta giới thiệu đến cái khóa tu học này, bằng cái số phone nào mà bà con Phật tử của chúng ta có thể đến được cái chương trình của chúng ta, cái tu viện Huyền Quang trong cái khóa tu lễ Phật thành đạo này, thưa bác sĩ.
Ồ dạ. Dạ, cái số liên lạc đó là của Ni Sư Hoài Đức. À, dạ là 619-776-5489. Yeah. Quý vị có thể lên website của chùa là huyenquangtemple.com. Thì quý vị có thể xem thông tin. Và cho Nghị nhắn thêm chút xíu nữa là trong cái ngày thứ bảy và chủ nhật đó anh, quý vị chắc cũng biết thầy Pháp Hòa là rất là bận, nhưng mà thầy luôn luôn dành thời gian cho chúng ta. Nếu như quý vị muốn gặp riêng thầy, thầy vẫn có thể sắp xếp thời gian gặp, và cái đó là thầy rất là hoan hỷ, và mình thấy rất là quý thầy thời gian anh.
Dạ vâng, anh Đàm, anh còn có những thắc mắc gì xin được mời anh.
Dạ thưa bác sĩ Nghị, có cái địa chỉ của chùa Huyền Quang không thưa bác sĩ Nghị?
Quý vị nếu mà bấm vô Google Maps đó thì quý vị bỏ vô là tu viện Huyền Quang đó, là sẽ có lên địa chỉ là 2820 South FM 1138, thành phố Fate, zip code là 75189 à.
Dạ vâng, và cái số phone để quý vị có thể liên lạc được với lại tu viện Huyền Quang cũng như là biết được cái khóa tu lệ Phật Tập Đạo này, quý vị có thể gọi tiếp lời cho bác sĩ Nghi, đó là số 619-776-5489, thưa quý vị, 619-776-5489. Tính nói như lại có cần mình phải thêm cái số phone nào nữa không bác sĩ Nghi?
Dạ, cái phone đó là số phone chính của chùa anh.
Dạ vâng, anh đã mời anh.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Nghị đã bỏ thời gian và câu chuyện với anh em chúng mình. Cảm ơn bác sĩ Nghị nhiều, thì cũng xin anh chị em ở ngoài kia, bạn bè ở ngoài kia, nhân duyên trong cuộc đời này nó cũng khó lắm, cho nên nếu mà mình gieo duyên được và gặp người một vị chân tu thì đó là cũng một điều hạnh ngộ, cũng là một điều may mắn trong cuộc đời của mình. Nhiều khi triệu người quen, có mấy người thân, phải thưa anh Hoàng Tính, đúng không? Những cái người đi qua lướt qua trong cuộc đời mình rất là nhiều, nhưng mà những người chẳng có để mình một cái ấn tượng nào hết, đúng không? Thì mình nhiều người phải xa xôi, phải chạy tốt đi chỗ này chỗ kia, rồi chụp hình rồi đi tới chùa. Trong lúc đó một vị chân tu sắp đến với chúng ta, tại sao mình không bỏ thời gian mình tới chùa Huyền Quang mình nghe và từ sao không biết cái nhân duyên mình có thể nhiều khi nó cũng có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình, hoặc là mình làm cho mình ấm áp hơn. Rồi công quả là một điều rất là phước báo. Các bạn có thể theo Đạm nghĩ thôi, có thể là đúng có thể sai, mà suy nghĩ của Đạm thôi. Các bạn, một số bạn không nhất thiết phải tới chùa để làm công quả, tại vì ai cũng nghĩ công quả là mình phải tới chùa, mình dọn dẹp, mình nấu ăn, thì đó là công quả. Đạm thì suy nghĩ khác. Công quả thì mỗi theo cái khả năng của mình và theo cái suy nghĩ riêng của mình, mình làm cái gì mà thật sự cho tốt đẹp trong một cái gì đó cũng là công quả. Thí dụ như bây giờ mình đi hết một người nào đó thì cũng là một cái phước báo của mình. Phước báo không có phải là phải tới chùa để làm phước báo, nhưng mà chùa để mình nơi nó dễ cho mình có nhiều phước hơn. Thí dụ như mình tự học thì mình học ở đâu cũng được hết, nhưng mà mình tới trường thì mình sẽ học giỏi hơn, thì có người thầy người ta hướng dẫn nó dễ dàng hơn, thì thật sự là vậy. Cho nên Đạm suy nghĩ như vậy. Kỳ xưa thì mình nghĩ tôi tốt rồi, tôi thiện tâm rồi, mình cũng gần tới chùa, giống như đi học vậy thôi. Thấy không? Nếu một người giáo sư giỏi tới trường thì mình sẽ tiếp thu nhanh hơn, mình sẽ học hành giỏi hơn, mình sẽ hiểu được điều nó nhanh hơn. Còn mình tự học thì cũng được, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn. Thì giống như trong cái tu tập cũng vậy. Nếu mà nhân duyên thầy Phước Hòa tới qua Dallas, tới qua Texas mà gần của mình, thì mình cũng tới chùa Huyền Quang, thì giúp mình đi học vậy thôi, thì mình sẽ có nhiều cái may mắn hơn. Đó là suy nghĩ riêng của Đạm, thưa anh Hoàng Tính, thưa bác sĩ Nghị, thưa anh chị em và mọi người.
Dạ vâng, cái khóa tu lễ Phật Thành Đạo này thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ có được cái sự tham dự rất là đông của quý Phật tử trong vùng Dallas, Fort Worth của chúng ta đến với tu viện Huyền Quang ở số 2820 sau FM 1138 Texas 75189. Quý vị có thể lên trên cái website huyenquangtemple.com. Thưa quý vị, trong cái ngày là từ ngày 10 tháng 1 cho đến ngày 12 tháng 1, tức là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thưa quý vị, của năm 2024 cũng không còn bao lâu, thưa quý vị, 2 tuần hơn nữa mà thôi, để đến với cái khóa tu lễ Phật Thành Đạo với thầy Thích Pháp Hòa, lễ Phật Thành Đạo, thưa quý vị. Một cái con đường tu bao giờ các thầy cũng phải gọi là, nhất là Đức Phật nữa, rất là cay đắng, rất là khó khăn. Và Đức Phật cũng đã cương quyết vượt qua hết tất cả mọi thử thách để đạt được cái mục đích của Đức Phật. Một đời có mặt ở đây rất là quý rồi, chúng ta đừng bỏ mất cái cơ hội nào nữa. Nếu mà một đời này mất, đời sau cũng sẽ mất, mất hoài thì không bao giờ chúng ta tiến được nữa. Đời này nếu chúng ta chưa tìm được trọn vẹn thì ít ra một hai phần cao siêu gì đó, phải không? Có thể sau này thì mới hy vọng tiếp tục cái con đường tu hành như nguyện hay sao? Hay hoặc là còn thả nổi, thả trôi cái đời này thì đời sau nó cũng sẽ mất bất mãn như vậy. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta tránh khỏi muôn kiếp luân hồi trong cái lục đạo, phải không thưa quý vị? Mong rằng là quý vị bà con đồng hương của chúng ta, nhất là hàng Phật tử cũng biết được cái khóa tu lễ Phật thành đạo này để đến với tu viện Huyền Quang trong từ cái ngày 10 cho đến ngày 14 thưa quý vị, từ cái ngày 10 cho đến ngày 14 lần thưa quý vị của cái tháng 1 năm 2024 để đến với khóa tu này nhé thưa quý vị. Trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì bác suy nghĩ có điều gì chia sẻ với bà con đồng hương của chúng ta đang theo dõi chương trình của mình về cái khóa tu lễ Phật thành đạo này không, với thầy Thích Pháp Hòa thưa xin được dành cho bác suy nghĩ.
Trước hết mình nghĩ rất là cảm ơn anh Hoàng Tính và anh Đạm và đài 1160 đã cho Nghị một khoảng thời gian lên đây giới thiệu về chùa Huyền Quang và khóa tu của chùa, và cùng quý thầy và cô. Nghị không có biết nói gì hơn, biết mình rất là lụng cụm và nói thì rất là dở. Anh Đạm được mời lên đây là Nghị rất là hân hạnh, và thưa quý vị tha thứ Nghị nói rất là dở và rất là hồi hộp. Rồi nếu có gì thì quý vị có thể gọi đến chùa hỏi thăm chùa thêm và cái khóa tu thêm Cảm ơn các anh.
Tức là cái ý của bác sĩ Nghị, anh Đạm biết không? Tức là anh nói rằng là tôi làm nhiều hơn nói, đúng không anh Đạm?
Dạ, bác sĩ Nghị có cái tật kia là mỗi lần mà đó là cái tật hồi trẻ, mỗi lần mà thấy mấy em là hơi run chút xíu cho nên không biết bây giờ, không biết cái bệnh nó có hết chưa bác sĩ Nghị hả? Anh rất là đẹp trai, rất là hiền lành, chỉ có cái tật là thấy mấy em đẹp đẹp chút xíu là nó hơi run thôi. Nhưng mà hy vọng là một ngày
dạ, nào đó thì một phần.
Dạ, vâng, cảm ơn thầy anh rất là nhiều. Mời anh Đạm gửi lời chào anh Đạm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Nghị đã bỏ thời gian hầu chuyện với anh chúng tôi, và cảm ơn anh Hoàng Tính đã đề cập chương trình với Đạm, và cầu chúc tất cả anh chị em ngoài kia thật là bình an và có ghé thăm chùa Huyền Quang để làm công quả, để gieo duyên. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đạm rất là nhiều, cũng như là cảm ơn bác sĩ Nghị đã dành chút thời gian đến với chương trình. Chúng ta hẹn nhau nếu mà cái dịp chúng ta sẽ làm những cái chương trình có hay hơn, không chuyên khoa về răng, hay hoặc là chúng ta tìm một cái gì đó anh em của chúng ta chắc cũng vẫn còn có đồng trang lứa với nào, cho nên cũng dễ nói chuyện hơn. Chúc bác sĩ Nghị sẽ có được một cái ngày bình an và vui vẻ bên cái công việc của mình, và chắc chắn là Tính cũng sẽ có mặt trong cái khóa tu này đó nha. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý vị đồng hương đã đến với chương trình Cà Phê Cuộc Sống ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn quý vị.